là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 5 là ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người dân Việt Nam. Sáng nay, lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được long trọng tổ chức tại tỉnh Điện Biên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và các địa phương, đặc biệt có sự tham gia của các cựu chiến binh năm xưa, những nhân chứng lịch sử đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khơi nguồn cho sự vùng dậy mạnh mẽ của các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh tự giải phóng, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.
Đóng góp vào chiến thắng lừng lẫy đó, cùng với quân và dân cả nước trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ gian khổ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã khắc phục mọi khó khăn, vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí từ căn cứ địa Việt Bắc lên mặt trận Điện Biên Phủ một cách an toàn, kịp thời, góp sức người, sức của cho cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi hoàn toàn, đặc biệt là mở đường 13. Đó vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm và mồ hôi xương máu của đồng bào các dân tộc Yên Bái đối với Đảng, với quân đội trong thời kỳ gian khó.
Những thời khắc lịch sử thiêng liêng, những đóng góp quý báu đã trở thành niềm tự hào để mỗi người dân Yên Bái vượt qua những khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái ngày một khởi sắc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng giúp quý vị và các bạn sống lại những thời khắc hào hùng của quân và dân cả nước trong chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm qua cuộc gặp gỡ với những nhân chứng lịch sử, những người đã vinh dự được trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Để thêm trân trọng những đóng góp, những hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương và cả tuổi thanh xuân góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng của cả dân tộc.
Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự mới nhất vừa diễn ra.
Sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng. Dự buổi lễ, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mở đầu lễ kỷ niệm là màn xếp hình nghệ thuật có chủ đề Bản hùng ca Điện Biên do các nghệ sĩ, chiến sĩ, đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn. Tiếp đó là màn chống hội với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng 400 chiếc trống đủ kích cỡ, đội cờ, đội múa rồng. Lễ meeting chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài chính. Diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước trình bày, thể hiện lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm tận lực, anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chân thành biết ơn sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu chí tình chí nghĩa của các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ yêu trụng hòa bình trên toàn thế giới. Thủ tướng cho rằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá và tin tưởng những trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt. Những khó khăn được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm, sự kiên trì bền bỉ, nhiệt huyết, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. ngay sau lễ meeting là chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức. Đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tri ân, thăm hỏi, tặng quà các thân nhân gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ, giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ cho các thế hệ, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, để ghi nhớ công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Cũng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vừa qua huyện Trấn Yên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt tổ chức ra mắt tour du lịch theo dấu chân anh hùng với nhiều điểm đến là khu di tích lịch sử cách mạng, văn hóa trên địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. 170 học sinh, giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên vừa kết thúc chuyến hành trình trải nghiệm tour du lịch theo dấu chân anh hùng. Điểm xuất phát tại xã Kiên Thành và kết thúc hành trình tham quan trải nghiệm tới các điểm di tích lịch sử cách mạng văn hóa tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Em Phạm Thu Nguyệt, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành chia sẻ cảm xúc khi được tham gia tour du lịch theo dấu chân anh hùng.
Cháu cảm thấy là ngày hôm nay là một buổi trải nghiệm nó rất là vui, nó hữu ích và biết được nhiều thêm những cái di tích lịch sử của Yên Bái nói chung và Trấn Yên nói riêng.
Tour du lịch theo dấu chân anh hùng được huyện Trấn Yên tổ chức với hành trình tham quan di tích bến Âu Lâu lịch sử. Đây là bến phà quan trọng để vận chuyển vũ khí, trang bị lực lượng từ Việt Bắc sang Tây Bắc, góp phần không nhỏ cho thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ. Thăm cụm di tích chiến khu Vần xã Việt Hồng gồm đình Trung, đình Làng Dọc, nhà ông Trần Đình Khánh và tới tham quan bảo tàng tỉnh Yên Bái. Ông Phạm Huy Mai, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Mục đích của cái sự kiện này đó là để kết nối và các cái tour du lịch trong và ngoài tỉnh đến với vùng chiến khu cách mạng của huyện Trấn Yên. Đây cũng là một trong những cái biện pháp để nâng cao chất lượng các cái hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.
Với việc tổ chức tour du lịch theo dấu chân anh hùng đã đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đáp ứng được các yêu cầu của các du khách. Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Hưng Việt thông tin.
Công ty du lịch Hưng Việt thì cũng đã khảo sát và những cái điểm di tích lịch sử ở trong huyện kết hợp với những cái điểm của quanh khu vực thành phố Yên Bái để tạo lên một tour trong một ngày dành cho các bạn học sinh và các lớp chính trị đi trải nghiệm.
Qua tour du lịch theo dấu chân anh hùng đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Vâng, còn tại huyện Văn Chấn, đèo Lũng Lô, nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ hay khu di tích Đá Xô, đồi Dân Quân là những di tích văn hóa lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, là những địa chỉ đỏ mà các thế hệ trẻ Văn Chấn luôn hướng về trong những ngày này với niềm kính trọng và tự hào. Hôm nay, trường tiểu học trung cơ sở Thượng Bằng La đã tổ chức buổi ngoại khóa cho các em học sinh lớp 6 tham quan mô hình đèo Lũng Lô. Dù đã được học trên sách vở, nhưng khi được nghe về những chiến tích của quân và dân ta ghi dấu trên cung đường đèo, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, các em đều bồi hồi xúc động, cảm phục tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc ta. Em Nguyễn Minh Hà, lớp 6A, trường tiểu học trung cơ sở Thượng Bằng La chia sẻ.
Thông qua cái giờ học về trải nghiệm này, chúng em đã cảm thấy rất là tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và chúng em rất là vinh dự và cảm thấy tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên trong vùng đất anh hùng này.
Tự hào là những người con của vùng quê anh hùng. Những năm qua, tuổi trẻ Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức tự lực tự cường cho thanh thiếu nhi. Huyện đoàn Văn Chấn thường xuyên phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện, các xã thị trấn tổ chức các buổi gặp mặt truyền thống, ngoại khóa, tọa đàm, thuyết trình trực quan tại các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó giúp các bạn đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở đoàn, hội đội trên địa bàn huyện còn thường xuyên tổ chức chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh các nhà bia tưởng niệm, bia chứng tích, nghĩa trang liệt sĩ, thăm giúp đỡ và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh bệnh binh. Anh Sa Kim Cường, bí thư đoàn xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Tuổi trẻ Cát Thịnh chúng tôi luôn rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên địa bàn xã Cát Thịnh anh hùng, nơi chứng kiến các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thông qua đó thì chúng tôi đoàn xã Cát Thịnh đã có các chương trình cũng như là các phong trào nhằm giáo dục truyền thống cách mạng.
Các hoạt động về nguồn hướng về địa chỉ đỏ đã giúp đoàn viên thanh thiếu nhi tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh của dân tộc cũng như tinh thần yêu nước của các thế hệ đi trước, từ đó tích cực học tập và lao động sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát sóng trên tần số 92,1 MHz vào 17 giờ đến 17 giờ 30 phút chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã đánh dấu chiến thắng vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ, chấm dứt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam. Nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ, không thể không nhắc đến những đóng góp tích cực của quân và dân tỉnh Yên Bái, làm hậu phương vững chắc, góp phần làm nên chiến thắng hiển hách của dân tộc. Những thời khắc lịch sử thiêng liêng, những đóng góp quý báu đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Yên Bái, vượt qua những khó khăn thử thách, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái ngày một khởi sắc và phát triển. Đối với những người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ký ức về những ngày tháng khó khăn gian khổ mà rất đỗi hào hùng đó không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Trước khi gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng kỷ niệm về những ngày chèo thuyền chở bộ đội qua sông để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của ông Nguyễn Đức Khôi ở thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Ông Khôi nhớ lại, cuối năm 1952, chiến dịch Tây Bắc mở màn là cửa ngõ của Tây Bắc. Vì vậy, xã Âu Lâu được chọn là nơi tập kết bộ đội, vũ khí, lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm đó, tiểu đoàn quân giới cùng nhân dân xã Âu Lâu đã chuẩn bị 50 chiếc thuyền nan, 3 phà gỗ kéo tay để chuyên chở bộ đội chủ lực, xe pháo, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến vào chiến dịch Điện Biên Phủ, kéo phà hoàn toàn bằng sức người, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có lẽ do khí thế đánh giặc lên cao mà những thanh niên tuổi mới đôi mươi ngày ấy chèo thuyền suốt đêm không biết mệt mỏi, bất kể là những ngày mưa hay trong đêm tối. Là một trong những người trực tiếp tham gia chèo thuyền đưa bộ đội qua sông ngày ấy, ông Khôi bồi hồi nhớ lại.
Nắng cũng thế mà mưa cũng thế, hễ mà bộ đội đi tới thì là phải chờ. Không để ùn lại ở bến được, ùn lại ở bến thì nguy hiểm. Ngày thì máy bay nó oanh tạc, đêm thì phải chở cho bằng được. Phà thì chở ô tô, còn xe thồ mới nị dân công, mới nị bộ đội thì đi thuyền.
Còn tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, nơi mà cách đây 70 năm đã chứng kiến sự tàn ác của kẻ thù trong những năm 1952-1953. Khi đó, xã Nậm Mười dân cư vẫn còn thưa thớt và cuộc sống của người dân thì vô cùng nghèo đói. Tại đây, những người được chứng kiến và lớn lên trong câu chuyện của các thế hệ đi trước như ông Đặng Hữu Chu giờ không còn nhiều. Chính những ký ức về một thời gian khổ ấy vẫn theo ông suốt cả cuộc đời. Ông Chu chia sẻ.
Ở đây thì Pháp, quân Pháp hay đóng nhiều. Vị trí ở đây đóng nhiều lắm. Thỉnh thoảng vài hôm lại đến một lượt ba truy Pháp. Bộ đội ta thì chuyển gạo từ Văn Yên lên Đằng Hậu, thì lên... cái đỉnh thấp thấp bên này thì mới làm cái kho gạo ở đấy, làm cái kho mìn, súng đạn ở đấy.
Ngày đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc cuộc sống còn rất khó khăn và nghèo đói. Tuy nhiên, khi biết tin bộ đội về giải phóng Nghĩa Lộ, giải phóng Tây Bắc, hơn 30 thanh niên yêu nước của xã Nậm Mười đã tình nguyện tham gia đội thanh niên xung phong để giúp bộ đội vận chuyển quân lương qua đèo, làm nán trại nghỉ qua đêm cho bộ đội. Ngoài ra, đồng bào dân tộc khi ấy không tiếc của cải vật chất để phục vụ đoàn quân. Ông Bàn Phúc Hưng, nguyên bí thư đảng ủy xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn cho biết.
Dân là, phải nói là rất là tin bộ đội. Chính những cái ấy là họ có biết che giấu, tức là họ thế này, họ để khai thác tìm hiểu và họ có cái gì, có lính, có ai cái gì không, có nuôi bộ đội không, họ điều tra nọ kia thì họ bảo là ôi chúng tôi đi lấy củi, đi tìm trâu, chính là đi giúp gạo, giúp tiếp tế rồi thì báo tin cho bộ đội đấy, thế là họ cũng bí mật, họ không nói.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhờ có những con đường huyết mạch nối từ Việt Bắc qua Yên Bái ra mặt trận, nên sự cơ động của pháo binh, xe tải, xe thồ được linh hoạt hơn, cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, giúp quân ta đánh thắng quân thù. Góp sức cùng chiến trường Điện Biên, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 124.000 lượt người làm đường, gần 174.000 công đào đắp san lấp hố bom, chống lún sột. Để hàng vạn lượt ô tô, đại bác xe thổ chở hàng vũ khí tiếp ứng đầy đủ kịp thời cho chiến trường, góp phần cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu kỳ tích của quân và dân ta. Những ký ức đi cùng năm tháng đó luôn là niềm tự hào cho bao thế hệ trẻ, để từ đó hun đúc cho họ tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và niềm tin chiến thắng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Để đến hôm nay, lòng tự hào luôn trỗi dậy trong thế hệ trẻ của Việt Nam khi nhắc về lớp cha anh đi trước. Em Nguyễn Kiều Vân, lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Bằng La nói.
Chúng em sẽ luôn cố gắng học tập để xứng đáng với những thế hệ đi trước và chúng em sẽ góp phần xây dựng nên quê hương đất nước tươi đẹp ạ.
Còn đây là chia sẻ của cô giáo Hoàng Thị Bích Thủy, trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Bằng La.
Tôi mong muốn một điều đó là tôi sẽ đem hết cái tâm nguyện của mình cũng như là cái cống hiến của mình mong muốn được truyền tải nội dung kiến thức trong bài giảng cũng như truyền cho các em nhiệt huyết làm sao để các em thấu hiểu được những cái sự hy sinh.
Những đóng góp của quân và dân tỉnh Yên Bái không chỉ là công sức của cải mà còn thể hiện lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc trong điều kiện đời sống vô cùng khó khăn nhưng luôn hướng về mặt trận, thực hiện lời hiệu triệu tất cả cho chiến dịch Điện Biên Phủ quyết thắng. Tinh thần cách mạng và đoàn kết dân tộc ấy không chỉ được lan tỏa trong suốt những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, mà sẽ còn tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, 70 năm đã trôi qua, nhưng những phút giây chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa vẫn in đậm trong tâm trí của những cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Đó là những tháng ngày đầy gian khổ, nhưng hết sức hào hùng. Và trong chương trình đặc biệt hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với hai vị khách đặc biệt, đó là vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thiền và bà Nguyễn Thị Thảo ở tổ 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Cả hai ông bà đều cùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi tuổi đời mới tròn 20, tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Nguyễn Thiền được biên chế ở đội vô tuyến điện 101 thuộc Cục Thông tin Liên lạc, có nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong chiến dịch. Còn vợ của ông là bà Nguyễn Thị Thảo lại tham gia ở lực lượng hậu cần, có nhiệm vụ chăm sóc cho các thương bệnh binh ở chiến trường. Ngay sau đây, mời tiếp biên tập viên Thùy Trang với phần trao đổi với hai vị khách mời. Xin mời chị.
Mục khách mời phòng thu. Vâng, xin cảm ơn anh Phúc Bình và cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Thiện và bác Nguyễn Thị Thảo đã tham gia chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay ạ. Vừa rồi, quý vị thính giả cùng hai vị khách mời đã được ôn lại những ký ức hào hùng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như cảm xúc của những người dân Yên Bái về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu này. 70 năm đã trôi qua, nhưng khi nhớ về ngày 7 tháng 5 năm 1954, và khi được nghe tin chiến thắng Điện Biên Phủ thì cảm xúc lúc đó của bác như thế nào, thưa bác Thiện?
Lúc bấy giờ thì chúng tôi là đều ở trong cái phạm vi của Mường Phăng cả. Cho nên khi chiến thắng cái là canh tin báo ngay.
Thế là bọn tôi phải nói cái dùng cái từ đúng đâu gọi là nhảy cẫng lên cũng được, ôm lấy nhau, hoan hô thích quá. Và chúng tôi chạy đến hầm chỉ huy. Mà lúc đó thì chúng tôi cũng chưa biết là hầm của bác Giáp ở đâu, nhưng mà chạy đến hầm cục 1, tức là cục 1 là cục tác chiến ấy, tức là của ông Hoàng Văn Thái ấy. Chúng tôi chạy vào hầm vào đây xem. Đấy, được các anh sĩ quan ở đây các anh giới thiệu chiến thắng. Không thể tưởng tượng được toàn bộ Mường Thanh là một màu trắng. Trắng tức là cái dù có trắng. Đấy, tức là phải nói là nếu sau chiến thắng thì phải nói chúng tôi cực kỳ sung sướng.
Vâng, thế còn cảm xúc của bác lúc đó thì như thế nào ạ, thưa bác Thảo?
Lúc bây giờ thì tôi đang ở trạm là 64. Thì lúc bây giờ thì rất là phấn khởi. Mà bây giờ thì sung sướng thế nào thì nó đỡ được cái lo. Thông cái hôm ngày mùng 7 tháng 5 ấy, ở trên phổ biến là bây giờ mình đã thắng lợi rồi, chiến tranh đã kết thúc rồi. Nhưng mình không nên chủ quan, vẫn phải là bảo đảm cái việc hàng ngày của mình.
Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ thì kỷ niệm nào đáng nhớ nhất, thưa bác Thiện?
Ồ, nếu nói gọi là cái nhớ nhất trong chiến dịch Điện Biên ấy, là cái đài của tôi được Đại tướng Giáp đến thăm. Duy nhất chỉ có đài của tôi. Thế tôi lúc đó thôi chỉ là hiệu sinh viên thôi. Thế tôi đang gõ này thì thấy có bóng người đằng sau, mấy người đi vào. Thế cái anh đại trưởng, anh Hồ Nghiêm chào. Thế thì tôi đang gõ này xong thì hai cái cậu quay viên này nó ngừng lại, nó đứng lên. Tôi quay lại tôi quát, tôi bảo chào cái gì, Nghiêm cái gì, tiếp tục. Thế tôi tiếp tục, tôi gõ xong thì tôi mới ngoái tôi nhìn, và tôi chết rồi, bác Giáp. Bác ấy như thế là đi đến nhìn tôi làm cái này. Thế là toàn bộ cái đội vô tuyến điện của tôi lúc đó là 6 đài khoảng độ vài chục người ra một cái bãi. Thế thì ông Giáp lúc đó là ông đến để ông nói chuyện. Bác nói về cái tình hình từ đầu chiến dịch cho đến bây giờ. Và bộ đội ta chuẩn bị đợt 3, lúc đó thì gọi là đợt 3. Đấy. Thì bác có nói này, thông tin liên lạc là phải thông suốt, không được gián đoạn. Đây, như chú này. Đúng không? Ông chỉ thôi. Đấy, cái việc làm của chú là đúng, không được gián đoạn. Thế thì tôi nghĩ rằng là như thế là ông lại khen mình. Nếu như người khác mà mình không chào, sau đấy tôi có suy nghĩ này, đấy đúng là một viên tướng, đúng là nhân tài.
Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất của bác là gì ạ, thưa bác Thảo?
Kỷ niệm nhớ nhất là lúc mà trở về đấy, đi đến ngang đường nó còn thả bom. Lúc bây giờ bỏ thôi thế này cháu lại chết thôi. Với lúc bây giờ thì cái gan tấc vừa sống với chết này, nó chỉ bằng gan tấc thôi. Chứ nó không có dài lâu gì đâu. Sợ, rất sợ. Đêm thế này là cũng phải vục dậy mỗi người, nó phát một cái chân chiên quàng đi xuống suối để nhỡ cái bom lá bàn.
Có thể khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ chính là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng và chiến thuật chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng quyết tâm của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Còn bác Thiện, bác đánh giá như thế nào về thành công của chiến dịch này ạ?
Thật ra lúc đó bọn tôi là thanh niên. Được đi chiến đấu là sung sướng rồi. Lúc đó là này, Đảng chưa ra công khai. Mà có ra công khai thì cũng chỉ là trong những các bộ phận lãnh đạo biết thôi. Chứ còn theo như chúng tôi lúc đó là tôi cũng chưa biết Đảng là gì. Chưa biết Đảng là gì. Nhưng chỉ có cái này này. Theo bác Hồ. Đấy là cái gọi là cái trong tâm tư mình là cứ theo bác Hồ là được rồi. Bác Hồ bảo thế nào là theo thế. Đấy, còn sau này thì đến lúc mình được phát triển lên thì mình mới biết là có Đảng lãnh đạo. Đấy, nhưng mà rồi thì sau mình cũng thấy rằng là cái sự lãnh đạo của Đảng phải nói là tuyệt vời đấy. Nếu không có Đảng làm gì có ngày nay. Bởi vì khi bắt đầu đi chiến dịch nha, lúc đầu phổ biến chỉ là đánh cho nhanh thôi. Nhưng mà rồi thì cuối cùng theo cái khẩu hiệu sau này đấy, đánh chắc tiến chắc.
Vâng, chiến tranh đã trôi qua tròn 7 thế kỷ. Chắc hẳn là hai bác cũng đã có dịp trở lại chiến trường xưa để thăm lại đồng đội và những liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. Cảm xúc của hai bác khi quay lại chiến trường xưa là như thế nào ạ?
Nếu nói không kể cái lần vừa rồi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam người ta tổ chức, nhưng mà tôi 5 lần tôi lên Điện Biên, đi chủ yếu là có hai ông bà tôi, còn con cháu nó đưa đi chứ không theo một cái đoàn nào cả. Đấy, nhưng mà lần nào lên Điện Biên thì là tôi cũng đến viếng ba cái nghĩa trang Him Lam, nghĩa trang Độc Lập và nghĩa trang A1. Cái tâm tư của tôi thì chỉ có nghĩ này, cả một cái chiến trường như thế, 7-8 nghìn liệt sĩ mà chỉ có độ hơn 1 nghìn có tên thôi. Đấy là cái mình hơi dây dứt đấy. Và mong rằng sau này xác định cái ADN để tìm lại được cho thân nhân người ta. Đấy là mong muốn và có lẽ cũng là cái mong muốn của những các gia đình liệt sĩ. Đấy, cái dây dứt của bọn tôi khi quay lại Điện Biên thì chỉ có một cái điều như thế thôi.
Vâng, vậy thì còn cảm xúc của bác Thảo khi thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ là như thế nào ạ?
Bây giờ đi lên thì ngày xưa thì mình đi nó rậm rạp, nó chả nhìn thấy cái gì, cũng chả biết gì cả. Đấy, chỉ thấy rừng, núi thôi. Thế bây giờ đi lên đấy thì coi như là tất cả các cái chiến trường xưa ấy thì bây giờ trông nó khác. Tôi cũng được vào cái hầm Đờ Cát rồi, xuống dưới hầm rồi xem rồi, xong rồi lên cái đồi A1 ấy, rồi chụp ảnh ở cái chỗ cái xe tăng ở ngay cửa hầm đấy, các thứ thì nó khác hẳn với trước nhiều.
Dạ vâng, xúc động và tự hào không chỉ là cảm xúc của những cựu chiến binh như bác Nguyễn Thiện và bác Nguyễn Thị Thảo, mà đó cũng là cảm xúc chung của bất cứ ai khi về với Điện Biên, về với chiến trường xưa, nơi mà các anh hùng liệt sĩ đã đổ bao xương máu, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc, để làm nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Qua đó thì chúng ta thêm trân trọng và biết ơn những đóng góp hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Và từ đó thì cũng càng có quyết tâm hơn để xây dựng đất nước Việt Nam và quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Thiện và bác Nguyễn Thị Thảo ạ.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Tân Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, xe quá khổ quá tải đang là vấn đề gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân, không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Pháp luật về giao thông đường bộ quy định rất rõ về hành vi và mức phạt đối với các vi phạm liên quan đến xe quá khổ quá tải. Và để quý vị và bà con hiểu rõ hơn về nội dung này, bản tin hôm nay sẽ đề cập đến các quy định và liên quan đến xe quá khổ quá tải. Mong bà con lắng nghe. Thưa quý vị và bà con, theo khoản 1 điều 5 thông tư 46 của Bộ Giao thông Vận tải, khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ, để các xe, kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
Cũng theo thông tư này, xe quá khổ giới hạn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một trong các kích thước ba ngoài, kể cả hàng hóa xếp trên xe nếu có, vượt quá kích thước tối đa cho phép của các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ, cụ thể như sau. Chiều dài lớn hơn 20m hoặc lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe. Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét. Chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên lớn hơn 4,2 mét, trừ xe chở container. Đối với xe máy chuyên dùng có kích thước bao ngoài, vượt quá kích thước tối đa cho phép như quy định trên khi tham gia giao thông trên đường bộ, được coi là xe quá khổ giới hạn. Tổ chức cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải, người thuê vận tải hoặc người điều khiển phương tiện chỉ được lưu hành xe quá khổ giới hạn trên đường bộ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Có giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuân thủ các quy định được ghi trong giấy phép lưu hành xe. Nếu không có giấy phép lưu hành mà chở hàng quá khổ, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính. Vi phạm về mức phạt cụ thể như sau. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
Cũng có một lưu ý thêm với bà con. khi lưu thông trên đường mà chẳng buộc không chắc chắn cũng bị xử phạt. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Trong trường hợp chở hàng trên nóc thùng xe, chở hàng vượt quá bề rộng thùng xe, chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe sẽ bị xử phạt. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Quá chiều cao xe, đối với người lái xe, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng.
Trong trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất, sẽ bị xử phạt theo Điều 16 và Điều 30, Nghị định 100/2019, cụ thể như sau. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đối với chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng thực hiện. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.